bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 dương lịch 2017, tức ngày 21 tháng Giêng âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần về cuộc tham gia diễn hành Tết của Ban Hộ trì Tam Bảo Chùa Phật Quang tại Little Saigon, Nam California.
Hình ảnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại cuộc diễn hành Tết ở Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ. Theo lời tường thuật của đạo hữu Huệ Lộc cho biết, thì đúng vào ngày Tết Đinh Dậu 2017, rất nhiều đoàn thể trong cộng đồng người Việt tị nạn tham gia buổi diễn hành Tết tại Little Saigon trên đại lộ Bosa, miền Nam California. Đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Ban Hộ trì Tam Bảo Chùa Phật Quang đã chuẩn bị chu đáo và long trọng hình ảnh Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thiết kế tham gia buổi diễn hành Tết là một ngôi nhà tù, bốn phía trưng hình Đức Tăng Thống sau chấn song sắt. Hình ảnh phía sau ngôi nhà tù là hình ngài mặc pháp phục, cốt nói lên hình ảnh bậc long tượng, đạo cao đức trọng trong lịch sử Phật giáo cận đại. Dù ngài bị liên miên tù tội quản chế hơn 36 năm dưới chế độ bạo tàn cộng sản, ngài là hình ảnh của đức tính vô úy. Buổi diễn hành Tết tập trung gần chợ ABC trên đại lộ Bosa lúc trời vừa rừng sáng. Khoảng 10 giờ rưỡi sáng, các đoàn xe bắt đầu lăn bánh chậm chậm trên đại lộ Bosa, ngập tràn nắng ấm và rất đông người đứng xem hai bên đường. Các bô lão cùng đoàn lân đủ loại lớn nhỏ đi trước, với hai ông địa phe phẩy quạt nhảy múa quanh các con lân. Thỉnh thoảng vài con lân bỏ hàng ngũ chạy tới các khán giả hai bên đường chúc xuân và tìm chút lì xì đầu năm. Ánh nắng ban mai ở Cali ấm áp giữa mùa đông hôm ấy làm phong cảnh thêm vui tươi và nhộn nhịp triều mến. Sau đoàn lân là nhóm người ăn mặc đồ bô lão và hương chức mang khai hương đèn kết thành hàng dài. Bỗng vang lên tiếng pháo nổ đi đùng, chát chúa. Vang xa trong làn khói tiễn đưa năm con khỉ lăng xăng xáo trộn để đón con gà thông minh lanh lợi, mang hy vọng cho năm mới. Các đoàn xe rực rỡ màu sắc, xe từ từ chuyển bánh. Khi qua mặt tiền thương xá Phước Lộc Thọ, thì sứ ngôn viên giới thiệu tên của tổ chức cùng quá trình hoạt động của tổ chức ấy. Tiếng giới thiệu vang dội từ các ống loa gắn trên cột điện đường, xa mãi hàng trăm thước. Ngôi nhà tù của Ban Hộ trì Tam Bảo được vị sứ ngôn viên nói lên quá trình đấu tranh cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ngôi nhà tù của Ban Hộ trì Tam Bảo đã từng tham dự 2 năm trước đây khi chùa Phật Quang chưa bị sư bán chùa Giác Đẳng bán lén. Do không nơi cất chứa, dãi nắng dầm mưa nên ngôi nhà tù bị hư hại trầm trọng, Năm nay toàn ban hộ trì Tam Bảo quyết định tham gia diễn hành Tết với cộng đồng người Việt tị nạn. Nên suốt tháng trước đây, mọi người góp công góp của lo việc sửa sang, kiến tạo lại ngôi nhà tù. Các đạo hữu trong ban hộ trì Tam Bảo như Đặng Văn Kiên, Cao Hữu Vinh, Minh Lữ, Diệu Vân cùng nhiều đạo hữu khác đã khẩn cấp bắt tay vào việc. Nhiều vị đã quyên góp được 1.100 Mỹ Kim cho việc sửa chữa. Ngoài ra còn được Ni Sư và Hòa Thượng Chùa Hương Tích cho phép sử dụng phòng ốc chùa để sửa chữa, lại còn tặng thêm món tịnh tài 200 Mỹ Kim. Tất cả những đóng góp này đã giúp cho việc tham gia diễn hành Tết thành công mỹ mãn, và chiếc xe hoa xuân trong tù của ban hộ trì Tam Bảo vô hình trung nhắc nhở người vui Tết nơi đất khách quê người, không quên cảnh tù đài của Chư Tăng Ni và đồng bào bị áp bức trong nước. Xe hoa xuân trong tù của ban hộ trì Tam Bảo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã được các đài truyền hình phỏng vấn, đài radio Little Sài Gòn đề cao trong các buổi phát thanh.
Tiếp theo là câu chuyện cuối tuần, ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái về lý do khiến Phật giáo lìa xa đất Ấn.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về vì sao Phật giáo lìa xa đất Ấn. Thưa ông Võ Văn Ái, nếu phải nói Phật giáo là gì trong một câu thôi, thì ông sẽ phát biểu như thế nào?
Định nghĩa đạo Phật trong một câu thôi là bỏ tù một cái nền đạo cao cả, như bắt một con voi vào trong một chiếc rọ. Tuy nhiên nếu bắt phải nói thì tôi sẽ bảo rằng đạo Phật là tuổi thọ của sự giác ngộ.
Vì sao giác ngộ lại mang tầm quan trọng đến như thế?
Chúng ta đang sống trong thời đại của kiến thức. Thiên văn học ta biết là có từ thời thượng cổ, nhưng mà ở bên Tàu thì cái kiến thức về thiên văn nó lại rơi vào cái việc bói toán cũng sao dạy hạn. Nhưng mà thiên văn học toàn cầu ngày nay thì lại đưa ta tới cái sự nhìn thấy, hiểu biết vào các thiên hà. Bây giờ thì không còn cái chuyện mà ngồi tưởng tượng để hư cấu đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện, mà là người Mỹ đã gửi người tới cung trăng, và sao Hỏa thì đang được chụp ảnh để nghiên cứu. Từ thiên văn học đến các bộ môn y học, vật lý, khoa học v.v. đều được kiến thức khai mở. Càng hiểu biết trái đất và vũ trụ thì con người càng được giải thoát khỏi sự ngu dốt, hết bị chìm đắm trong những cái sự cuồng tín, nô lệ cho các điều bí ẩn mà người ta tưởng đó là thần linh, nắm quyền sinh sát, chi phối tất cả mọi sự tự do và sáng tạo của con người. Tại sao ta thấy là chiến tranh hết nơi này thì lại tới nơi khác? Tại sao con người ghét bỏ nhau, hãm hại nhau, đồng theo một tôn giáo, nhưng người cùng tôn giáo vẫn lừa đảo, vẫn mà lì, kèn cửa nhau? Tôi nghĩ rằng tất cả đó do ba cái tham sân si. Vậy thì tham sân si đến từ đâu? Nó đến từ vô minh. Và vô minh là gì? Là sự ngu dốt, mắt nhìn nhưng không thấy, tai nghe nhưng không hiểu. Sự ngu dốt đó làm che mờ cái chân tâm, làm cho ta xa cách, không nhìn nhận ra thực tại chân thật. Vì vô minh nên chấp ngã là chấp cái ta của mình đó, rồi muốn vơ vét trần gian, danh lợi, làm của riêng cho mình. Không được thì khổ, và muốn hết khổ thì lại ra tay trừ diệt bất cứ ai cản trở mình vơ vét tài nguyên nhân thể, làm của riêng cho mình. Cho nên Đức Phật chỉ bày cho ta một con đường diệt khổ. Cái khổ đến từ vô minh, ngu dốt. Và đạo Phật là cái phương pháp đạt tới sự hiểu biết siêu việt, gọi là trí tuệ bát nhã, để được giải thoát khỏi vô minh và đạt tới giác ngộ. Cho nên tôi nghĩ rằng khai mở trí tuệ nó cũng giống như là vén cái màn vô minh để thấu đạt giác ngộ. Lý do đã khiến cho tôi nói rằng tuổi thọ của giác ngộ là con đường Phật trên mặt đất này. Con đường đưa ta tới sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn.
Ai cũng biết đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ kể từ ngày Thái tử Tất Đạt Đa bỏ vương quyền, gia đình, đất nước vào rừng tu khổ hạnh, nhờ đó đạt quả vị Phật. Như ông nói, Đạo Phật đem lại sự an vui, hạnh phúc trong tự do vô hạn. Vậy thì tại sao ngày nay Phật giáo không còn hiện hữu, hoặc hiện hữu hết sức ít tại Ấn Độ là quê hương của Phật giáo?
Việc này thì nó có nhiều nguyên do, và cũng đã được nhiều học giả bàn cãi. Thiện ý của tôi thì cái nguyên do chính nó đến từ bản sắc của Đạo Phật, không là một cái giáo phái cục bộ địa phương, mà nó có tầm cao rộng của một tôn giáo thế giới, nếu không nói là vũ trụ. Như tia nắng bình minh, càng lúc càng lan đầy mặt đất, thay vì chiếu rọi vào trong một góc tối. Ta nghiên cứu nực ấn thì sẽ hiểu vì sao Đạo Phật không thể cố thủ nơi cái vùng đất đó. Ấn Độ là một cái lãnh thổ đa quốc, không có một dân tộc, mà là mấy chục bộ tộc và trên 300 phương ngữ khác nhau, và do hàng trăm ông hoàng cai trị qua hàng trăm thành bang. Một xã hội phong kiến, con người mới sinh ra là đã tức khắc bị cái mô hình đẳng cấp, quy chụp, giám hạm, nhất là cái giai cấp cùng đinh. Không ai có quyền chọn lựa sinh mệnh mình, và Ấn Độ là cái nước của hàng vàng thần linh. Có những cái vấn đề rất dễ giải quyết ở trong các thể chế dân chủ ở Tây Phương, nhưng mà tại Ấn Độ thì là đành bỏ tay. Tôi nhớ tới một câu nói của Nehru khi ông bảo rằng: tôi chỉ mơ ước sao sau đêm dài ngủ dậy, tất cả những đàn bò vượt biên sang Trung Quốc thì mọi vấn nạn Ấn Độ mới được giải quyết. Và ta cũng không quên rằng Đức Phật là cái người đầu tiên phát ngôn không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ, trong hạt mồ hôi cùng mặn, khi Ngài tiếp nhận một người cùng đến Paria vào tăng đoàn. Đây là một cái tuyên ngôn phá độ giai cấp, Ngài quyết liệt sáng bằng đẳng cấp. Và trong cái xã hội Ấn Độ đầy thần linh và đẳng cấp, thì làm sao có thể chấp nhận Phật giáo như một cái tiềm lực phá độ sự cuồng tín vào thần linh và đánh đổ cái sự phân chia giai cấp? Mặc dù trên cái mặt tư tưởng thì cái giáo lý Đạo Phật đem lại rất nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho đạo Hindu, đạo Jain, đạo Bà La Môn, đặc biệt cho hệ tư tưởng Vedanta. Nhưng mà cái phản ứng của Ấn giáo với cái lượng quần chúng theo họ đã tạo ra một cái môi trường mà ở nơi đó Phật giáo không thể sinh sôi nảy nở.
Đó là điều kiện khách quan khiến Phật giáo xa lìa đất Ấn, là nguyên nhân chính, phải vậy không?
Và còn có một cái nguyên cớ ngoại tài khác, đó là cái cuộc xâm lăng của người Hồi giáo. Sự cuồng tín bạo động của Hồi giáo đã thể hiện qua cái việc đập phá các tượng Phật, thánh tích Phật giáo, đốt hết tinh xá chùa viện, đại học Phật giáo, diệt tăng và Phật tử, đã là nguyên nhân chính làm tan nát Đạo Phật ở Ấn Độ. Và cái phản ứng không chống trả của chư tăng thời đó, nó đã dự phần cho việc Hồi giáo thanh toán Phật giáo.
Ông đưa ra hai nguyên nhân ngoại tại, chắc phải có những nguyên nhân nội tại. Nguyên nhân nội tại ấy là gì?
Như tôi vừa nói, đại quang là cái sự bất đồng của chư tăng thời đó đã đóng góp không nhỏ cho Hồi giáo bạo hành. Lại còn thêm một cái sự tranh chấp giữa các bộ phái mà ta đã đề cập lần trước qua Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ và Nhất Thiết Hữu Bộ. Có một chi tiết làm cho tôi suy nghĩ. Cách đây chừng 20 năm, đi tham dự một cái đại hội Phật giáo, thì có một vị sư chuyển cho tôi một cái tấm giấy nhỏ, trên đó ghi rằng: anh thử nghĩ xem, có phải là Đạo Phật phải đi về triều chính, thế quyền mới có thể phát triển? Đọc qua thì tôi hiểu rằng là do cái việc tôi dẫn thân vận động quốc tế cho nhân quyền Việt Nam, trong khi vị sư đó mang lập trường thân chính, cho nên muốn khuyên tôi phải hành xử khác đi. Có phải như vậy hay không thì thực hư chưa biết được, nhưng mà cái câu nói đó đeo đuổi tôi cho đến bây giờ. Và khi nghiên cứu Phật giáo tại Ấn Độ 500 năm, 1000 năm sau Phật Niết Bàn, thì quả thực là cái cộng đồng tăng lữ và Phật giáo của cái thời xa xưa đó hầu như dựa vào cái sự ủng hộ của các vị vua để phát triển Đạo Phật. Phật giáo gặp khó khăn ở nơi nào mà triều đình không có thiện cảm. Ấy là vì giới tăng lữ có một cái đời sống riêng biệt, không xem trọng quần chúng, hoặc là không thấy cần thiết quần tụ một cái cộng đồng cư sĩ có tầm cỡ để phát huy tiền đồ Phật giáo. Vai trò cư sĩ chỉ được xem như là một cái nguồn cúng dường vật thực, tài chính để xây ngôi chùa gạch, thay vì một ngôi chùa trong tim người và trên thế giới. Đây không phải là ý kiến, mà là nhận xét có suy nghĩ và nghiên cứu. Bởi vì ta thấy rằng trong cái cuộc xâm lăng của Hồi giáo vào Ấn Độ, làm tan nát cái cấu trúc của đạo Phật. Nhưng mà tại sao cùng một cái tai nạn, cùng cuộc xâm lăng đó, thì lại Ấn giáo và đạo Jain lại không bị suy sụp tan vỡ? Hai cộng đồng Ấn giáo và đạo Jain vẫn phát triển tồn tại cho tới ngày hôm nay. Đó là vì Ấn giáo và đạo Jain đã bám rễ trên đất Ấn và xây dựng được một cái cộng đồng khăng khít giữa lãnh đạo tôn giáo và quần chúng, làm thành một cái khối hợp nhất sống đạo để bảo vệ đạo. Ta thấy rất rõ là tất cả các cái cuộc xâm lược bằng quân sự, bằng văn hóa, bằng ý thức hệ đều bị dồi ngược trước đại hội nhân dân có chung cùng một tín ngưỡng. Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ. Vận mệnh của đạo Phật thời đó cũng như bây giờ đó, là nằm trong tay của giới tăng lữ. Quần chúng tại gia gọi là cư sĩ hay Phật tử thì chỉ đóng một cái vai trò phù đồng, hộ tự hay là để sai bảo như gia nhân. Lịch sử cho thấy rằng 1000 năm sau Phật Niết Bàn, ngoài cái sự tranh chấp rồi phân hóa thành bộ phái sơn môn, còn một cái yếu tố nguy kịch không thể bỏ qua là tăng sĩ thoái hóa, lười biếng. Người chuyên chở giáo lý mà lười nhác không tu thì tương lai của đạo Phật đi về đâu? Không cần là thầy bói hay là một bậc tiên tri cũng có thể thấy ngay một ngọn đèn hết dầu sắp tắt, nhất là không ứng tiếp được cho thời đại những cẩm nang hay là cái chìa khóa để giải tỏa và giải quyết các vấn nạn đất nước và thế giới mà kinh sách gọi là khế cơ và khế lý. Cho nên kinh sách hay nhắc tới hai chữ mạt pháp vào thời kỳ 1000 năm sau Phật Niết Bàn. Ý kiến của tôi thì mạt hay không mạt, nó tùy thuộc vào cái thần trí sáng tạo và chỉ đạo của những bộ óc siêu việt đã lìa thoát khỏi tham, sân, si, tức là vô minh mà ta đề cập từ khi vào đề.
Ông phân tích 1000 năm Phật giáo sau Phật Niết Bàn, nhìn đạo Phật vào giây phút này tại Việt Nam ra sao?
Tôi lạc quan với cái sự truyền pháp của các vị pháp sư Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản tại các quốc gia Âu Mỹ, nhưng mà thiếu lạc quan với chư tăng Việt Nam. Tình hình của Phật giáo Việt Nam ngày nay nó có nhiều cái nét tương tự như Phật giáo 1000 năm sau Phật Niết Bàn trên quê hương Ấn Độ. Nghĩa là có sự xâm lăng của một ý thức hệ ngoài lai đang biến tướng đạo Phật trong nước thành một cái đạo cúng kiến dị đoan, tức là tự hóa một sinh thức là Phật giáo vốn mang cái nội hàm của bản sắc cứu khổ và giác ngộ. Chư tăng thì phân hóa, Phật tử như rắn mất đầu. Hai cái cột trụ chống đỡ nền giáo lý giác ngộ và cứu khổ là trí tuệ và từ bi chỉ hiện hữu ở trên đầu lưỡi, nhưng mà chưa thấm suốt vào trong tim óc.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới,
cũng vào giờ phát thanh này.
Vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ công bố bản đánh giá về tự do tôn giáo tại Việt Nam với đề xuất đưa trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm sau 10 năm được dỡ bỏ. Nhân dịp này, xin mời quý khán giả nghe lại cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ về việc Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách CPC năm 2006.
Thưa quý thính giả, nhằm tìm hiểu ý kiến của các chức sắc và nhân sĩ tôn giáo về quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia cần được quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo, gọi tắt là CPC, hôm nay mời quý thính giả nghe ý kiến của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không được nhà nước Việt Nam công nhận. Cuộc phỏng vấn do Ỷ Lan thực hiện.
Kính bạch Hòa Thượng Thích Quảng Đồ, hôm qua Đại sứ Lưu Đồng về Tự do Tôn giáo trên thế giới, ông John V. Hanford vừa tuyên bố rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, tức là CPC, Countries of Particular Concern. Lý do, theo lời Đại sứ Hanford, là Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trên lĩnh vực tôn giáo. Kính xin Hòa Thượng cho biết tôn ý về vấn đề này, có thật là Việt Nam đã thay đổi chính sách tôn giáo không đối với các tôn giáo nói chung và đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng?
Trước hết tôi xin nói rằng trước khi Hoa Kỳ đặt Việt Nam Cộng sản vào danh sách CPC, cũng như sau khi rút ra là mấy ngày hôm qua đó, hiện trạng các cái tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng ở đây không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là vẫn cứ tiếp tục bị đàn áp, lúc thì mạnh, lúc thì vừa. Ngay bây giờ đây, trước mắt tôi đây vừa mới nhận được cái báo cáo ở ngoài Quảng Trị, đại diện Giáo hội Quảng Trị tiếp tục bị đàn áp suốt từ hôm thành lập ban đại diện này, mời toàn ban lên công an suốt ngày suốt đêm, không cho về ăn cơm và làm việc suốt ngày, rồi tối mới được về. Quốc tế đâu có biết chuyện đó. Nói tóm lại là chưa có một cái gì thay đổi, mà cũng không bao giờ thay đổi. Từ khi bao giờ mà Việt Nam hết được tự do dân chủ thật sự mà thay đổi hẳn cái chế độ cộng sản sang một cái chế độ dân chủ thật sự, thì tôn giáo với hết bị đàn áp. Bởi vì bản chất cộng sản là đã không dung tôn giáo, không dung tôn giáo, mà họ trước sau gì nếu họ có cơ hội thì họ sẽ tiêu diệt tôn giáo dần dần. Còn cái đàn áp tôn giáo Việt Nam lại còn có một lý do chính là thế này: tất cả các cái đoàn thể ở đây, về đoàn thể nhân dân ấy, thì ngoài cái đoàn thể Mặt trận Tổ quốc của cộng sản ra là họ nắm hết quần chúng rồi, ngoài cái tổ chức ấy của chúng ngoại vi ấy của cộng sản thì không còn có cái đoàn thể nào hay cá nhân có quần chúng như là các tôn giáo, kể cả Thiên Chúa rồi Cao Đài Hòa Hảo, tôn giáo là rồi các quần chúng là nằm hết trong các tôn giáo đó. Cho nên họ bằng cách nào mà họ cũng phải tiêu diệt các tôn giáo để họ nắm toàn bộ nhân dân Việt Nam. Bởi thế cho nên chừng nào còn chế độ cộng sản thì chừng đó tôn giáo còn bị đàn áp. Cho nên cái vấn đề CPC đưa vào hay lấy ra, cái đó không quan trọng, nó không thay đổi được cái gì cả. Còn ông Anh Phe ông nói như vậy là chỉ để ông ấy có cái cớ cần phải đưa nó ra, thì ông ấy lấy cớ ở đây đã có tiến bộ, đã có thay đổi, chứ thực sự nguyên trạng như thế không có gì thay đổi. Bởi vì ông ấy lâu lâu mới đến Việt Nam lần, mà đến Việt Nam lần thì dân Bắc người ta nói, nghe cũng phải nói con rắn trong lỗ còn phải bò ra, thì chắc là nó chiêu đãi ông rất là lịch sự, rất là thân mật, rồi nó nói thì chắc là ông ấy cũng tin vậy thôi. Chứ ông có đi về tận nhà quê ông tiếp xúc được với những cái nạn nhân mà bị cộng sản đàn áp đâu mà ông biết được sự thật. Mà đó nói cho đúng thì họ là cái quyền lợi tương quan, quyền lợi của cộng sản, quyền lợi của Mỹ. Nghĩa là tôi nói một cách nôm na, CPC chỉ là một món hàng người Mỹ đặt ra đó để đòi hỏi, để trả giá với nhau. Nhưng trước Hà Nội chưa trả giá đó, đúng mức thì họ chưa đưa ra. Nhưng bây giờ đã đến đúng mức họ đòi hỏi thì họ đưa ra thôi. Chứ đâu phải họ đặt cái CPC vào đó để vì mà giúp thật sự thật tâm mà giúp các cái tổ chức tôn giáo đang bị cộng sản đàn áp. Cho nên nó là một món hàng. Nói như thế không có nghĩa là mình phụ lòng tốt của người ta. Người ta đặt vào thì người ta tỏ ra cái lòng tốt của ta, mình cũng cảm tạ cái đó. Nhưng mà giá mà ông đừng đặt vào thì tốt hơn. Đối với trường hợp Việt Nam chứ, họ đừng đặt vào thì là còn có lời hơn ở chỗ. Tôi nói thí dụ từ 30 tháng 4 75, cộng sản cưỡng chiếm miền Nam là bắt đầu tôn giáo, các tôn giáo đã bị đàn áp ngay từ lúc đó rồi. Chứ không phải là đến năm 2004, tháng 9 năm 2004 thì CPC mới được đặt vào đó. Thế thì bây giờ đến ngày hôm ấy Mỹ mới đặt Cộng sản Việt Nam vào danh sách CPC, thì tức là Mỹ thừa nhận Cộng sản Việt Nam có đàn áp tôn giáo. Vậy thì từ 30 tháng 4 cho 75 cho đến năm 2004 họ mới thừa nhận Cộng sản Việt Nam có đàn áp tôn giáo. Nhưng mà họ đã giúp được gì đâu. Bây giờ đây họ được giá rồi, bán cái món hàng đó thì họ đưa CPC ra, rút tên ông này ra khỏi danh sách. Thì thế đó là chứ là à, Cộng sản Việt Nam bây giờ không còn đàn áp tôn giáo nữa. Do đó cho nên cái CPC đưa ra hay đưa vô tôi không quan tâm. Bởi vì chúng tôi không đặt cái sự tồn vong của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào CPC, mà chúng tôi đặt sự tồn vong của Phật giáo Việt Nam nói chung và của cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đặt giữa dòng dân tộc Việt Nam. Vậy khi nào dân tộc Việt Nam còn thì Phật giáo còn, giáo hội còn. Nó đàn áp một lúc rồi nó qua đi như những cơn dông tố bão táp rồi cũng có ngày tan. Cộng sản không thể tồn tại mãi trên cái đất nước Việt Nam này để đàn áp Phật giáo. Phật giáo vào đây đã 2.000 năm rồi, trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu chế độ, 2.000 năm qua, bao nhiêu chế độ chính trị đến rồi đi, lên vì rồi sụp đổ. Nhưng mà Phật giáo vẫn là Phật giáo. Do đó cho nên Phật giáo từ ngàn xưa đến nay không bao giờ liên kết mình với một chế độ chính trị nào hết, không đồng hóa mình với một chế độ chính trị nào hết. Bởi vậy giờ người Cộng sản đây có đưa Phật giáo, những cái giáo hội nhà nước vào làm tay sai cho Cộng sản, nhưng mà cái giáo hội ấy chỉ là cây tầm gửi. Một cái chế độ Cộng sản không còn nữa thì cái giáo hội Phật giáo Việt Nam tay sai đó không tự nhiêu. Cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất với cái quyền của 2.000 năm không làm chính trị, nhưng mà tuy vậy không làm chính trị mà có đóng góp ý kiến xây dựng đất nước, xây dựng dân tộc cho nhà vua. Biết đường nào nó lợi ích cho dân tộc thì nhà vua nghe mà làm. Đấy, đóng vai trò thuần túy là cố vấn. Cứ không ăn lương nhà nước, không ra làm quốc hội, không ra làm chủ tịch cái đại biểu nhân dân như là cái chí phu cộng sản lợi dụng Phật giáo làm như bây giờ. Thì cái Phật giáo nhà nước đi làm cái đó, cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không làm. Cho nên khi nào Cộng sản sụp đổ thì cái giáo hội ấy cũng tan tành. Mà các chắc chắn phải có ngày đó thôi. Do đó cho nên đừng thấy người ta đưa vào mà mừng, cũng đừng thấy người ta rút ra mà buồn. Ở đây thì ông nghĩ đây thì chứ ông Bush còn 2 năm nữa thì cũng phải về vượt. Mà ông Cộng sản này trước sau rồi cũng về vượt. Mà chúng tôi không đặt cái vận mệnh, cái sự tồn vong của giáo hội vào một chế độ nào cả, vào một cái CPC nào cả. Họ cứ tiếp tục đàn áp đi, chúng tôi sẵn sàng chịu đựng thế thôi. Cho đến khi nào họ không còn sức đàn áp nữa thì chúng tôi mới hết, chúng tôi mới được nghỉ ngơi. Còn chừng nào đàn áp, chúng tôi còn đương đầu, còn chịu đựng được đến ngày nào thì được, khi nào chết thôi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hết.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, Ý Lan, đặc phái viên Đại Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.